Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài chính Giải quyết nan đề, vâng lời Đức Chúa Trời. Vào năm 2013, một tai nạn kinh hoàng đã khiến vua và thái tử Tây Ban Nha phải ngừng mọi kế hoạch hoạt động để chia buồn cùng nhân dân. Còn thủ tướng của đất nước họ phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các bộ trưởng và tuyên bố 3 ngày quốc tang. Bởi vì một chiếc xe lửa chở 222 người đi từ thủ đô Madrid đã trật đường ray lúc sắp vào ga tại thành phố Santiago de Compostela thuộc Tây Bắc nước này. Nguyên nhân do chạy quá tốc độ. Tốc độ quy định tối đa là 80 km/h, nhưng tàu đã chạy đến 190 km/h. Hậu quả là một cảnh tượng vô cùng bi thảm. 13 toa tàu hỏa bẹp dúm cháy đen, nằm ngổn ngang giữa hàng trăm thi thể trong khói lửa mịt mù, cùng những tiếng gào thét của hàng trăm nạn nhân khác đang nguy kịch vì bị chấn thương và hoảng loạn. Rõ ràng, hành động của một người bất tuân quy định an toàn giao thông đã gây biết bao nan đề lớn cho nhiều người khác. Trong đời sống với Chúa, sự vâng lời Chúa còn quan trọng gấp bội lần. Vì nếu bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, đấng tuyệt đối khôn ngoan và toàn tri mọi sự, thì chắc chắn sẽ đem đến cho chúng ta biết bao nan đề cũng như những hiểm nguy cho cuộc sống của mình. Không chỉ ở trên đất thôi, mà còn cho cuộc sống tương lai ở nước trời nữa. Vì thế, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vâng lời Đức Chúa Trời khi Ngài dạy dỗ các môn đồ rằng: "Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 23. Đây là một điều rất nhiệm màu mà chỉ có con cái Đức Chúa Trời mới có thể trải nghiệm được khi đối đầu với mọi nan đề trong cuộc sống. Bởi Đức Chúa Trời là đấng dựng nên con người, nên chỉ có một mình Ngài mới biết rõ điều gì chúng ta cần phải thực hiện để đời sống của chúng ta được hanh thông và có thể kết nhiều quả tốt đẹp. Và đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhất để giúp chúng ta giải quyết mọi nan đề xảy ra trong cuộc sống của mình. Điều thứ nhất, vâng giữ lời Chúa để tránh nan đề và tìm ra hướng giải quyết nan đề. Chúng ta đã biết, hướng để giải quyết đầu tiên là phải xưng tội lỗi của mình để được Chúa tha thứ và tẩy sạch mọi điều gian ác. Nhưng sự việc không phải chỉ dừng tại đó, mà sau khi xưng tội thì phải sống một nếp sống vâng lời Chúa. Nghĩa là điều kiện trên hết đối với người tin Chúa, yêu mến Ngài là phải vâng giữ lời Chúa dạy. Vì nếu chúng ta đã thật sự tin nhận Chúa cứu thế Giêsu làm chủ cuộc đời mình, thì để được Ngài giải quyết tận gốc nan đề của tội lỗi đang đè nặng cuộc sống của chúng ta và bởi quyền phép của Đức Chúa Trời mà chúng ta được làm con cái yêu dấu của Ngài, chúng ta phải tiếp tục sống gắn bó với Cha thiêng liêng của mình trong tình yêu mà chúng ta đã nhận được từ lòng nhân từ thương xót của Đấng Chí Cao. Cần phải thể hiện lòng biết ơn mà hết lòng yêu mến Đấng đã vì chúng ta mà hy sinh mạng sống của mình. Tình yêu Chúa chân thật trong chúng ta phải được bày tỏ không chỉ bằng lời nói, mà phải bằng hành động vâng phục, làm theo lời Chúa dạy. Vì điều đó mới chứng thực rằng chúng ta có tình yêu đối với Chúa và khao khát làm vui lòng Đấng đã yêu mình, cũng như hoàn toàn tin cậy vào Ngài là Đấng tuyệt đối khôn ngoan. Hay nói khác đi, Ngài chính là chân lý thật y như lời Ngài đã phán: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Dĩ nhiên, người biết đi theo chân lý hay con đường đúng đắn thì sẽ tránh được những sai lầm tai hại có thể gieo biết bao trở ngại hay nan đề cho những bước tiến của mình. Thậm chí, ngay cả khi đang gặp phải khó khăn bởi nan đề trong cuộc sống, thì người sống vâng lời Chúa cũng là người khôn ngoan vì có lời của Chúa đem đến cho mình sự thông sáng để thấy rõ giải pháp phải tiến hành để thắng hơn nghịch cảnh. Rõ ràng, vâng giữ lời Chúa là thái độ của người nhận biết phải chọn lựa con đường tốt nhất và là phương cách tốt nhất giúp chúng ta tránh được những điều đáng tiếc hay nguy hiểm lớn lao xảy đến cho mình. Chính tổ phụ của loài người khi xưa vì không vâng lời Chúa mà ăn trái cấm nên đã chuốc lấy sự chết và điều sỉ nhục cho mình, còn truyền lại cho hậu tự đến ngày nay. Vì thế, điều khôn ngoan nhất trong cuộc sống là biết vâng lời Chúa dạy. Đó chính là phương cách giúp cho chúng ta có thể giải quyết mọi nan đề của mình một cách hữu hiệu hơn hết. Bởi vì mọi nan đề trong cuộc sống muốn được giải quyết tốt nhất đều cần phải được soi rọi bởi ánh sáng của lời Đức Chúa Trời. Chính tác giả Thi Thiên chương 119 câu 105 cũng cho biết rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Xưa nay, lời Chúa luôn là cẩm nang mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại để chúng ta dù đang bước đi trong cõi đời tăm tối này vẫn luôn có ánh sáng đến từ Chúa để thấy rõ đường đi mà không phải sa chân sảy bước. Hơn nữa, lời Chúa không chỉ soi sáng cho chúng ta mà thôi, còn đem đến cho chúng ta sức mạnh tinh thần để có được sự an ủi khích lệ và niềm trông cậy vào Ngài mà vượt qua nan đề và nghịch cảnh. Thậm chí, lời Ngài còn đem đến cho chúng ta quyền năng của sự sống, như đã bày tỏ trong Thi Thiên chương 119 câu 50. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Như vậy, xưng tội và vâng lời là hai bước đầu tiên vô cùng quan trọng trong hướng giải quyết nan đề cuộc sống. Điều thứ hai, Chúa yêu thương ban lời Chúa để giải quyết nan đề. Thật bất hạnh thay khi phải chơi vơi một mình giữa bao sóng gió bão bùng của biển đêm vùi dập, chỉ chờ chết mà thôi. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi lời hứa của Đấng Thành Tính đã từng hứa với con cái Ngài rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 28 câu 20. Và tại đây, Sứ Đồ Giăng cũng cho biết lời Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy: nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Được Đức Chúa Trời yêu thương và ở trong chúng ta là lời hứa mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ ngày xưa, cũng như cho chúng ta ngày nay. Lời hứa này có điều kiện cụ thể dành cho tất cả mọi người. Đó là, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh và lời Ngài cho chúng ta. Vì thế, vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh là việc làm khôn ngoan và là giải pháp vô cùng hữu hiệu giúp chúng ta có năng quyền của Chúa để giải quyết mọi nan đề cho đời sống của mình. Thật phước hạnh khi Đấng toàn năng ở trong chúng ta sẵn sàng bảo vệ dẫn dắt chúng ta trong mọi bước đường trên đất, cũng như giúp chúng ta vượt qua nan đề mà thẳng tiến vào nước trời vinh hiển. Vì Chúa hiện diện nơi nào thì nơi đó các thế lực của bóng tối phải thối lui đi. Đến ma quỷ cũng phải kêu lên khi nhìn thấy Chúa Giê-xu: có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8 câu 29. Cho nên, có Chúa ở trong chúng ta thật là một điều phước hạnh vô cùng. Chẳng những vậy, được Chúa ở trong chúng ta cũng là một sự bảo đảm chắc chắn cho chúng ta trước sự tấn công của những kẻ thù nghịch. Vua David khi phải đối đầu với quá nhiều nguy khốn nhưng vẫn được bảo toàn bởi có Chúa ở cùng ông. Nan đề lớn nhất trong cuộc sống chính là bước đi trong trũng bóng chết, nhưng ông đã làm chứng rằng: dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Theo Thi Thiên chương 23 câu 4. Chính Đức Giê-hô-va cũng phán cùng dân Israel, khích lệ họ trung tín đi theo lời Chúa dạy: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. khi ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Theo Ê-sai chương 43 câu 2. Hơn nữa, đấng yêu thương chúng ta ở trong chúng ta cũng là đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài biết rõ chúng ta, Ngài biết chúng ta cần điều gì để đời sống có kết quả. Vì vậy, coi thường lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh, sống bất tuân mệnh lệnh Chúa, tức là tự tạo cho mình những nan đề trong cuộc sống. Đồng thời, khi những nan đề xuất hiện, người không vâng lời Chúa cũng sẽ không tìm ra hướng giải quyết nan đề, nên cuộc sống cứ bế tắc vì cứ loay hoay trong nan đề không lối thoát. Kinh Thánh cung ứng cho chúng ta nhiều phương cách để giải quyết nan đề. Chúng ta không thể liệt kê cụ thể hết những câu Kinh Thánh nào cho nan đề nào, nhưng điều chắc chắn là khi chúng ta sống theo sự dạy dỗ của lời Chúa, thì Đức Thánh Linh sẽ soi sáng để chúng ta cứ tiếp tục vâng phục, bước đi theo lời Chúa dạy, và qua đó chúng ta có thể vượt qua nan đề để tiến bước với Chúa trên đường về Thiên Quốc. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều là con cái của Cha trên trời, đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta, cũng là đấng tuyệt đối khôn ngoan và quyền năng vinh hiển. Hãy mạnh dạn đến gần ngôi ơn phước của Chúa để nhận lấy lời khôn ngoan thông sáng của Ngài đã ban cho chúng ta là lời Kinh Thánh mà thuận phục làm theo. Nhờ đó, chẳng những chúng ta tìm ra những giải pháp hữu hiệu khi đối đầu với bất cứ nan đề nào trong cuộc sống, mà qua chúng ta còn có thể gây dựng khích lệ anh em mình cùng nhau giải quyết nan đề cuộc sống. Chắc chắn, khi sống như vậy, chúng ta sẽ cùng bày tỏ chương trình cứu rỗi của Chúa cho nhiều người qua nếp sống vâng lời Chúa của chúng ta.
Thank you.